Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em.
Doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng kết nối cùng phát triển.
Sau khi hợp nhất hai cầu Vĩnh Tuy, không còn cảnh ùn tắc giao thông.
Trong phần tin thế giới, khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Phương Đông 2023 tại Liên bang Nga.
Phần Lan thử nghiệm hộ chiếu kỹ thuật số và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden đã đến thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023. Chiều nay, lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón. Đúng 16 giờ 50 phút, đoàn xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiểu hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ tiến hành hội đàm tại trụ sở Trung ương Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, với phương châm sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các thủ đô và thành phố các nước, thủ đô Hà Nội đã có quan hệ hữu nghị hợp tác với hơn 100 thành phố và thủ đô các nước. Trong đó, quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và địa phương của Hoa Kỳ đã đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực, vừa quảng bá văn hóa, giao lưu hữu nghị, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài. Sau đây là phần tổng hợp của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội về sự tăng cường hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Hoa Kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2014 đến nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng đón tiếp nhiều đoàn cấp cao của Hoa Kỳ đến thăm Hà Nội. Qua đó tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tháng 8 mới đây, đoàn đại biểu thành phố do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đi thăm và làm việc tại thành phố Los Angeles, New York và thủ đô Washington DC nhằm thúc đẩy mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, tập trung vào thúc đẩy kinh tế, đầu tư, thương mại, phát triển du lịch, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác hoạch định và giám sát thực thi chính sách, tìm hiểu mô hình quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Nhiều đoàn công tác của các quan chức cấp cao Hoa Kỳ cũng đã đến thăm Việt Nam và Hà Nội, để lại những dấu ấn tốt đẹp. Gần đây nhất, chiều 10 tháng 2 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark Knapper tới thăm và bàn thảo những vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm. Trước đó, ngày 14 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp bà Kate Brown, Thống đốc bang Oregon, Hoa Kỳ, tới thăm và bàn thảo các vấn đề hợp tác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh bày tỏ mong muốn hợp tác giữa thủ đô Hà Nội với phía Mỹ nói chung, bang Oregon nói riêng sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế và văn hóa, phát triển đô thị, giao thông. Thống đốc bang Oregon khẳng định sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm trong phát triển giao thông công cộng, một trong những lĩnh vực rất phát triển ở Oregon.
Những chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo thủ đô Hà Nội và các thành phố của Hoa Kỳ với tinh thần thảo luận thẳng thắn, chân thành, tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng đến những điểm chung đã giúp hai bên tăng cường hiểu biết, tin cậy, tạo nền tảng cho sự hợp tác phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, các sở ban ngành của thành phố đã triển khai ký kết 69 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với các đối tác, tổ chức từ Hoa Kỳ, tập trung vào các lĩnh vực viện trợ phi chính phủ, 51 văn bản, tổng giá trị viện trợ hơn 3,4 triệu đô la Mỹ, nông nghiệp, 11 chương trình, truyền thông quảng bá, du lịch và các lĩnh vực khác như y tế, môi trường. Lũy kế từ năm 1986 đến nay, thu hút vốn FDI của Hoa Kỳ vào thành phố Hà Nội đạt 363,1 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2023 của Hà Nội sang Hoa Kỳ ước đạt 1 tỷ 063 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội 6 tháng đầu năm 2023 từ thị trường Hoa Kỳ ước đạt 479 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, thành phố Hà Nội đã ký kết chương trình hợp tác 2 năm 2017-2018 và tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác 2019-2024 với mạng tin tức truyền hình cáp CNN, một trong những hãng truyền thông hàng đầu Mỹ. Chiến dịch quảng bá này có quy mô lớn, tập trung vào các thị trường tiềm năng, trong đó có Mỹ và các quốc gia Bắc Mỹ khác, đã có tác động tích cực trong việc giới thiệu, tạo ấn tượng với khán giả, du khách và các nhà đầu tư về hình ảnh Hà Nội. Quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới, Đảng bộ chính quyền thành phố Hà Nội đã và đang mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại với phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, được nhiều thủ đô, thành phố các nước trên thế giới hợp tác và tin cậy.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Hà Nội trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden được hàng loạt tờ báo, kênh thông tấn, hãng tin lớn đăng tải với những bình luận tích cực. Kênh tin Al Jazeera đánh giá, chuyến thăm của ông chủ Nhà Trắng một lần nữa khẳng định Hoa Kỳ và Việt Nam đã thực sự vượt qua đau thương của chiến tranh để hợp tác cùng phát triển. Về phần mình, AFP cho rằng, chuyến thăm này là một bước tiến đáng chú ý trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo France 24, việc các đời Tổng thống Hoa Kỳ đều có chuyến thăm tới Việt Nam từ Tổng thống Bill Clinton vào năm 2000 đã phản ánh vai trò của Việt Nam trong mạng lưới đối tác của Hoa Kỳ ở khu vực. Cùng quan điểm này, The Economist cho rằng sự kiện lần này có ý nghĩa quan trọng nhất trong 5 lần Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam, bởi đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trích dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, The Business Times của Singapore khẳng định, chuyến thăm sẽ phát triển quan hệ song phương một cách bền vững, thực chất và lâu dài, đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh, Washington đang coi Việt Nam là một đối tác quan trọng. Kênh CNN dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby khi đưa tin về chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden. Hoa Kỳ có mối quan hệ rất tốt với Việt Nam và mối quan hệ đó đang phát triển trên nhiều lĩnh vực. Vì thế, Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện mối quan hệ đó. Đây là mối quan hệ quan trọng ở một khu vực rất quan trọng. Một điểm chú ý là các tờ báo lớn đều nêu bật ý nghĩa của chuyến thăm đối với những quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương. Ở khía cạnh này, Reuters và NBC News đều nhận định Hoa Kỳ giờ đây coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực. Đáng chú ý, The Straits Times còn chỉ ra năng lượng là một lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và có thể chứng kiến nhiều bước đột phá sau chuyến thăm. Đây sẽ là sự trợ lực quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang có xu hướng phát triển năng lượng tái tạo để ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là khí đốt tự nhiên hóa lỏng, điện gió ngoài khơi. Tờ báo Singapore cũng đánh giá chuyến thăm sẽ thúc đẩy kế hoạch của các công ty Mỹ tại Việt Nam, trong đó có nhà sản xuất máy bay Boeing và công ty năng lượng AES. Một số kênh tin khu vực Đông Nam Á cũng nhận định việc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, một thành viên ASEAN với Hoa Kỳ được cải thiện sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khối, đóng góp vào thịnh vượng và ổn định cho khu vực. Bên cạnh những chia sẻ ở tầm vĩ mô, tạp chí Diplomat còn cho rằng sẽ rất hoàn hảo nếu ông chủ Nhà Trắng có thể ở lại Hà Nội lâu hơn, dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm và thậm chí là ghé vào một quán ăn ven đường để thưởng thức hương vị địa phương như Tổng thống Barack Obama đã làm cách đây 7 năm.
Thưa quý vị và các bạn, 16 giờ chiều nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến thủ đô Hà Nội thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Phóng viên Đài Hà Nội đang trực tiếp tác nghiệp đưa tin về chuyến thăm cho biết các lực lượng công an quân đội đã thắt chặt an ninh ở nhiều tuyến đường, các khu vực diễn ra sự kiện quan trọng nhằm đảm bảo công tác an ninh trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden.
Các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và công an các địa bàn cùng lực lượng quân đội đã đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn trung tâm thành phố Hà Nội và các khu vực liên quan đến lộ trình di chuyển, lưu trú của đoàn Tổng thống Hoa Kỳ. Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Thượng úy Nguyễn Văn Tiến, đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết,
gần 150 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia vào 6 chốt để đảm bảo an toàn cái khu vực lưu trú của đoàn tổng thống tại khách sạn Maynard, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của thành phố và công an quận Nam Từ Liêm đảm bảo an ninh trật tự và trực tiếp là trung đoàn cảnh sát động làm chốt trưởng.
Các đường ngang đều được bố trí lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cấm toàn bộ các tuyến đường trên hoạt động của đoàn đi di chuyển. Khuyên cáo người dân là khi có lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe và yêu cầu thì người dân nên chấp hành để đảm bảo trật tự an toàn phục vụ cho đoàn di chuyển.
Tại các địa bàn trọng điểm, các khu vực diễn ra các sự kiện quan trọng như khu vực khách sạn Marriott, Bảo tàng Hà Nội và các cung đường mà đoàn của Tổng thống Joe Biden đi qua, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn phục vụ công tác bảo vệ đoàn, kịp thời phát hiện đấu tranh với các âm mưu, hoạt động đe dọa an ninh an toàn của đoàn. Triển khai lực lượng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa đơn vị trực thuộc với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ, Công an địa phương, các lực lượng liên quan, bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của Tổng thống Mỹ trong thời gian thăm Việt Nam, nhất là xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp, bất ngờ xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phiên họp giả định. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ ngành, các ủy ban của Quốc hội và 263 trẻ em đến từ 63 tỉnh thành phố. Đây là lần đầu tiên tại nhà Quốc hội diễn ra phiên họp giả định dành cho trẻ em nhằm thực hiện luật trẻ em năm 2016, cụ thể hóa chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Hiện nay, đại biểu dự phiên họp đăng ký tranh luận, xin mời đại biểu mang số hiệu E01 là đại biểu Phạm Nguyễn Gia Hân, đoàn đại biểu Quốc hội trẻ em thành phố Đà Nẵng phát biểu tranh luận.
Kính thưa Quốc hội, tôi xin được phát biểu tranh luận với đại biểu Bùi Thị Quỳnh Chi đến từ đoàn đại biểu Hà Tĩnh về hai nội dung sau. Thứ nhất, đại biểu Quỳnh Chi cho rằng tăng cường cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm như đi bơi hay tự tìm hiểu và tổng hợp kiến thức dưới các dạng bài thu hoạch, bài thuyết trình. Theo tôi, giải pháp cho học sinh đi bơi chỉ áp dụng được ở một số nơi. Và nếu có sẵn bể bơi, nếu được phụ huynh đồng ý và nếu bạn đó biết bơi. Trường hợp thiếu các điều kiện trên thì không thể áp dụng được giải pháp này.
Như một phiên họp tại các kỳ họp của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trẻ em cùng với các thành viên chính phủ trẻ em đã có phiên thảo luận, chất vấn và giải trình công tác chăm lo, bảo vệ cho trẻ em về, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng. Phiên họp diễn ra sôi động với nhiều ý kiến phát biểu, tranh luận trái chiều. Phát biểu tại phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. Quốc hội Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để khẳng định các quyền của trẻ em và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các cháu tham dự phiên họp giả định hôm nay. Hy vọng trong số các cháu tham dự chương trình hôm nay sẽ có nhiều cháu khi trưởng thành, qua quá trình rèn luyện, phấn đấu, sẽ nhận được sự tín nhiệm của nhân dân, trở thành đại biểu Quốc hội thực sự.
Chính sự thể hiện xuất sắc của các cháu hôm nay cho thấy phiên họp Quốc hội giả định là một mô hình rất có ý nghĩa và hiệu quả, nhằm thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào các hoạt động chính trị và xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em, hướng cho trẻ em trở thành những công dân có trách nhiệm với đất nước và xã hội và khả năng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai. Thực tế trên toàn cầu cũng cho thấy tiếng nói của trẻ em đã lay động, thay đổi nhận thức của người lớn và góp phần làm thay đổi cả thế giới. Ý kiến thảo luận của các cháu và đặc biệt là nghị quyết của phiên họp giả định hôm nay là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ ngành, đoàn thể nghiên cứu, tiếp thu, có sự chuẩn bị tốt hơn trong quá trình ban hành các chính sách pháp luật về các vấn đề có liên quan tới trẻ em.
Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện quyền trẻ em và các quy định của pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, kịp thời tổ chức các phiên giải trình về những vấn đề thời sự cấp bách có liên quan đến trẻ em. Trong quá trình xem xét, thông qua các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, cần chú trọng thẩm tra các quy định đảm bảo quyền trẻ em. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong thời gian tới, cần nghiên cứu để đưa quy trình thẩm tra nội dung bảo đảm quyền trẻ em thành một khâu bắt buộc trong hoạt động lập pháp, tương tự như nguyên tắc thẩm tra về bình đẳng giới hiện nay. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để giải quyết những vấn đề nổi lên trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, nhất là những vấn đề các em đã kiến nghị tại phiên họp Quốc hội giả định hôm nay. Chủ tịch Quốc hội cũng muốn gửi gắm tới các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ em, cần nêu cao trách nhiệm quan tâm, nuôi nấng, dạy dỗ trẻ em, để trẻ em thực sự hạnh phúc, an toàn, được bày tỏ tiếng nói trong ngôi nhà của mình. Đối với các nhà trường, các thầy cô, thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và đồng hành để các cháu không bị áp lực học hành, thi cử. Với cộng đồng xã hội, hãy luôn dành những tình cảm trách nhiệm và lòng yêu thương, sự quan tâm nhất với trẻ em, bảo vệ trẻ em ở mọi lúc, mọi nơi. Đó cũng là tiền đề để chúng ta xây dựng một xã hội giàu lòng nhân ái, sẻ chia, tạo nên một thế hệ công dân tương lai có đầy đủ phẩm chất, trí tuệ, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chú trọng triển khai tốt các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Đặc biệt, chủ trì phối hợp với các ủy ban của Quốc hội và cơ quan liên quan định kỳ tiếp tục tổ chức ngày càng tốt hơn phiên họp giả định Quốc hội trẻ em để lắng nghe, giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị của trẻ em cả nước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch, ngày mai, ngày 11 tháng 9 là đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần. Nhận định về giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày mai, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho rằng giá xăng dầu trong nước liên quan mật thiết với giá dầu thô thế giới và giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore. Do giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cũng tăng nên giá xăng trong nước vào ngày mai có thể tăng theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới. Theo dự báo, trong kỳ điều hành ngày mai, giá xăng trong nước có thể tăng từ 50 đến 120 đồng mỗi lít tùy loại, còn giá dầu có khả năng tăng từ 200 đến 350 đồng mỗi lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể tăng cao hơn. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ có lần tăng thứ 7 liên tiếp.
Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị kết nối cùng phát triển nhằm củng cố sự liên kết đầu tư thương mại du lịch Hà Nội với các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, qua đó góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của các địa phương. Hội nghị được tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ, bình ổn thị trường, nâng cao nhận thức lòng tin của người tiêu dùng về chất lượng thương hiệu sản phẩm Việt Nam, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về mở rộng quan hệ hợp tác và môi trường xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Ninh và Hà Nội, hợp tác hỗ trợ kết nối giao thương giữa các hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và các doanh nghiệp tập đoàn tổ chức quốc tế.
Tối qua, lễ hội Vương quốc Anh đã diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện lễ hội diễn ra tại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Đáng chú ý, lễ hội có sự góp mặt của nhóm 911, ban nhạc huyền thoại tới từ Vương quốc Anh và những phần trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Mỹ Anh và Orange, các DJ tài năng Johnny Hồng Mao. Hàng nghìn khán giả đã có mặt trước sân khấu chăm chú theo dõi buổi diễn và hòa mình vào các ca khúc của các ca sĩ thể hiện. Trong suốt chương trình, các chàng trai nhóm nhạc 911 liên tục cầm điện thoại, chủ động giơ máy ảnh chụp ảnh cùng người hâm mộ. Nhóm nhạc 911 khép lại buổi diễn đầu tiên của mình với ca khúc được mong đợi nhất I Do và không quên gửi lời cảm ơn khán giả.
Sau khi hợp nhất cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội hiện có 8 làn xe hỗn hợp, các phương tiện di chuyển thuận tiện, không còn cảnh ùn tắc hai bờ sông Hồng. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, trong khung giờ cao điểm, dòng phương tiện lưu thông dễ dàng theo hướng từ quận Hai Bà Trưng sang quận Long Biên và ngược lại. Việc thông cầu giai đoạn 2 khiến lượng phương tiện di chuyển nhanh hơn, dồn lên các nút giao kế tiếp khiến nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung, quận Long Biên đôi lúc ùn ứ nhẹ. Trong khi đó, nút giao lên xuống cầu Vĩnh Tuy với đường Minh Khai và D Nguyễn Khoái có phần thông thoáng hơn. Để giải quyết vấn đề trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan lên phương án xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng từ 500 đến 700 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023-2024. Dự án hoàn thành góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, giảm tải áp lực cho cầu Thanh Trì và đường Vành Đai 3.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, chỉ số tia cực tím UV nhiều thành phố trên cả nước duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, mức 7.8 đến 9.8, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 đến 14 giờ. Cụ thể, từ 10 đến 14 giờ ngày 10 tháng 9, chỉ số tia cực tím tại các thành phố ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, gồm thành phố Hạ Long, Quảng Ninh ở mức 8.4, thành phố Hải Phòng 8.8, thủ đô Hà Nội 8.7, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 8.4, thành phố Đà Nẵng 7.3 và thành phố Hội An, Quảng Nam 9.1, thành phố Hồ Chí Minh 8.5, thành phố Cần Thơ 8.2, riêng thành phố Nha Trang, Khánh Hòa ở mức cao nhất 9.8. Dự báo từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9, chỉ số tia cực tím cực đại tại các tỉnh thành phố trên cả nước ít có sự thay đổi, tiếp tục ở ngưỡng gây hại rất cao. Sang ngày 13 tháng 9, chỉ số tia cực tím tại các khu vực trên cả nước được dự báo sẽ giảm xuống ngưỡng trung bình đến cao. Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
Với 4 vòng thi, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức, tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Phương Đông lần thứ 8 đã khai mạc tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông ở thành phố Vladivostok của Liên bang Nga và sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 9. Trong thư chúc mừng gửi tới diễn đàn, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin khẳng định đây là diễn đàn có uy tín quốc tế cao và tạo cơ hội quan trọng cho các doanh nhân, chính trị gia, người của công chúng và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới tham gia đối thoại trực tiếp. Diễn đàn có truyền thống tìm cách giải quyết các vấn đề cấp bách nhất mà sự phát triển kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng vùng Viễn Đông của Nga cùng nhiều khía cạnh hợp tác và hội nhập trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn đang phải đối mặt.
Tổng thống Senegal Macky Sall đã chỉ định Thủ tướng Amadou Ba làm ứng cử viên duy nhất của đảng cầm quyền tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2024. Liên minh cầm quyền Beno Bokyaka ở Senegal đã đăng những bức ảnh về ông Amadou Ba trên mạng xã hội với tư cách là ứng cử viên đại diện tham gia tranh cử tổng thống, giới thiệu ông là sự lựa chọn sáng suốt cho chiến thắng ở vòng đầu tiên.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã cảnh báo về mối đe dọa tiềm tàng về an ninh hạt nhân do giao tranh diễn ra ác liệt gần nhà máy Zaporizhia ở Ukraine. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, các chuyên gia của họ được triển khai tại nhà máy điện hạt nhân này do Nga kiểm soát báo cáo đã nghe thấy nhiều vụ nổ trong tuần qua, một dấu hiệu có thể cho thấy hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực.
Trong ngày lễ Sabbath mùng 9 tháng 9, cảnh sát thành phố Tel Aviv của Israel đã thực thi lệnh tạm thời đóng cửa 4 nhà thờ của người Eritrea ở phía nam thành phố này do lo ngại về an ninh. Trước đó, cảnh sát đã nhận được tin tình báo rằng những người Eritrea trên khắp Israel đang lên kế hoạch quay trở lại Tel Aviv để tiếp tục biểu tình. Do vậy, cảnh sát ra quyết định đóng cửa các nhà thờ vào cuối tuần nhằm làm giảm nguy cơ tái diễn bạo lực. Theo lệnh cấm, mọi hoạt động cầu nguyện sẽ không được tổ chức tại các địa điểm thờ phụng này trong thời gian đóng cửa.
Người dân Phần Lan bay từ Helsinki tới các điểm ở Anh giờ có thể sử dụng hệ thống một dạng hộ chiếu kỹ thuật số như phương án thay thế cho hộ chiếu thông thường. Đây được xem là nỗ lực đổi mới của Phần Lan trong việc chuyển đổi số, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong thủ tục và giấy tờ cá nhân.
Thông tin mới nhất về vụ nhà thám hiểm hang động người Mỹ Mark Dickey mắc kẹt ở độ sâu hơn 1.000 mét dưới lòng đất tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thị trưởng thành phố Mersin cho biết một nhóm cứu hộ đã sẵn sàng đưa nhà thám hiểm Dickey ra ngoài hang và công tác cứu hộ sẽ hoàn tất sau một vài ngày tới.
Một chuyên gia địa chấn người Pháp cho biết thảm họa động đất tối mùng 8 tháng 9 tại Maroc tuy không xảy ra ở khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất quốc gia Bắc Phi này, nhưng có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều dư chấn.
Bản tin thể thao.
U23 Việt Nam đối đầu với Yemen tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á. Với lợi thế sân nhà cùng đội hình chất lượng, U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận tốt hơn. Phía bên kia chiến tuyến, U23 Yemen cũng thể hiện lối chơi chặt chẽ và kiểm soát khá tốt những mũi tấn công bên phía Việt Nam. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã không tạo ra được cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng. Phải đến cuối hiệp 2, ở phút 84, từ pha đá phạt góc của Khuất Văn Khang, Vĩ Hào đã bật cao đánh đầu mở tỷ số. 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, qua đó giúp U23 Việt Nam xếp ngôi đầu bảng khi hơn U23 Yemen về chỉ số đối đầu. Diễn biến một trận đấu khác cũng tại bảng C, U23 Guam chạm trán U23 Singapore. Hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra với thế trận cân bằng. Hai đội đều tạo ra những tình huống nhưng đều bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số hòa không đều. Sang hiệp 2, cơn mưa lớn trên sân vận động Việt Trì đã ảnh hưởng khá nhiều đến các tình huống lên bóng của cả đôi bên. Giữa lúc bế tắc, U23 Singapore bất ngờ được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của thủ môn U23 Guam. Trên chấm 11m, Farhan Zukili đã mở tỷ số cho U23 Singapore. Sau khi có bàn thắng, U23 Singapore chủ động chơi chậm nhằm bảo toàn thành quả. Tuy nhiên, đến phút thứ 89, từ quả ném biên của Oroka, Ethan Saban đã đánh đầu quân bình tỷ số. Một đều cũng là tỷ số cuối cùng sau 90 phút thi đấu. Kết quả này khiến U23 Singapore và U23 Guam gần như hết cơ hội đi tiếp và chỉ giành được một điểm sau hai lượt trận. Đội tuyển Anh đối đầu với đội tuyển Ukraine trong khuôn khổ bảng C vòng loại Euro 2024. Mặc dù chiếm ưu thế về kiểm soát bóng trong giai đoạn đầu của trận đấu, nhưng đội tuyển Anh đã bất ngờ bị dẫn trước sau pha dứt điểm chính xác của Zinchenko ở phút thứ 26. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, đội tuyển Anh đã lấy lại thế trận cân bằng sau bàn thắng của Kyle Walker. Sau giờ nghỉ, tuyển Anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn và đành kết thúc trận đấu với tỷ số hòa một đều. Kết quả này giúp đội tuyển Anh có 13 điểm sau 5 trận đấu, hơn Ukraine đứng thứ 2 tới 6 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Đội tuyển Nhật Bản có trận giao hữu gặp đội tuyển Đức trong dịp FIFA Day tháng 9. Dù phải làm khách nhưng Nhật Bản nhập cuộc tự tin và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 11 do công của Yuya Ito. Sau bàn thua, đội tuyển Đức đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và những nỗ lực đã được đền đáp với bàn thắng ở phút thứ 19 do công của Leroy Sane. Tưởng chừng như đội chủ nhà sẽ lấy lại thế trận, nhưng tuyển Nhật Bản một lần nữa vươn lên dẫn trước với bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó 3 phút. Và người lập công là Ayesha Ueda. Đội tuyển Đức chơi càng ngày càng thể hiện sự bế tắc trong pha tấn công, cho dù huấn luyện viên Flick liên tục điều chỉnh nhân sự và chiến thuật. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn thi đấu tập trung và hiệu quả trong những pha lên bóng. Phút 90, Kubo kiến tạo cho Asano dễ dàng dứt điểm vào gôn trống. Cơn ác mộng dành cho đội tuyển Đức chưa dừng lại ở đó. Phút 90+2, vẫn là Kubo thực hiện quả tạt thuận lợi để Tanaka đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho đội tuyển Nhật Bản ngay tại sân vận động Wawasaren Arena.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tuần tới, cả nước sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to, cảnh báo hiện tượng mưa dông lốc sét có thể kèm theo mưa đá, gió giật mạnh. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai, có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.